Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How to do everything Microsoft SharePoint 2013 của Stephen Curwood là sách hướng dẫn thực hành về SharePoint 2013, nền tảng cộng tác và quản trị nội dung doanh nghiệp của Microsoft. Xuất bản năm 2013, sách thuộc dòng cẩm nang sử dụng phần mềm, tập trung vào cách người dùng tổ chức, quản lý và chia sẻ thông tin trong môi trường làm việc chung. Curwood là SharePoint MVP, từng là quản lý chương trình tại Microsoft và có kinh nghiệm trực tiếp với các nhóm sản phẩm MCMS cùng SharePoint. Lợi thế đó giúp sách ưu tiên các tình huống vận hành quen thuộc hơn là trình bày lý thuyết kỹ thuật thuần túy. Nội dung đi từ site, ứng dụng, danh sách và thư viện tài liệu đến wiki, blog, lịch, khảo sát, tin tức, phân loại dữ liệu, xuất bản nội dung và tích hợp Office. Mục đích chính là giúp người mới hiểu những khả năng hữu ích nhất của SharePoint 2013 và dùng chúng đúng ngữ cảnh. Sách cũng chạm tới quản trị và phát triển, nhưng không phải tài liệu chuyên sâu dành cho lập trình viên. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xây dựng site như nền tảng cho quy trình làm việc chung. Một trọng tâm của sách là cách thiết lập và sử dụng site SharePoint như không gian làm việc chung, thay vì chỉ xem nó là nơi đặt tệp. Curwood bao quát các thành phần nền tảng như site, ứng dụng, danh sách, thư viện và từng mục nội dung. Cách tiếp cận này quan trọng vì trong SharePoint, cấu trúc lưu trữ quyết định đáng kể đến khả năng tìm kiếm, phân quyền và cộng tác sau đó. Một nhóm có thể cần thư viện tài liệu cho hồ sơ chính thức, lịch cho các mốc chung, danh sách cho việc theo dõi thông tin có cấu trúc và trang cho nội dung cần được trình bày rộng rãi. Sách giúp người đọc nhận ra rằng mỗi thành phần phục vụ một kiểu công việc khác nhau. Việc chọn đúng thành phần từ đầu sẽ giảm tình trạng biến thư viện tài liệu thành nơi chứa mọi loại thông tin. Nội dung cũng hướng đến thao tác thực tế như tạo site và cấu hình các ứng dụng có sẵn để người dùng có thể bắt đầu làm việc mà không cần kiến thức lập trình. Đây là góc nhìn phù hợp với SharePoint 2013, nơi người dùng nghiệp vụ có thể tự tạo nhiều không gian cộng tác trong giới hạn quyền được cấp. Tuy vậy, sách không thay thế cho việc thiết kế kiến trúc doanh nghiệp quy mô lớn. Giá trị của nó nằm ở việc giúp người đọc hiểu các khối chức năng cơ bản, rồi gắn chúng với nhu cầu công việc cụ thể. Thứ hai, quản lý tài liệu bằng thư viện, phiên bản và phê duyệt nội dung, sách dành phần đáng kể cho quản lý tài liệu, một lý do phổ biến khiến tổ chức triển khai SharePoint. Thư viện tài liệu không chỉ lưu tệp, mà còn hỗ trợ phiên bản, thuộc tính nội dung và trong một số bối cảnh là quy trình phê duyệt. Các cơ chế này giải quyết một vấn đề quen thuộc trong làm việc nhóm là không ai chắc đâu là bản tài liệu hiện hành, ai đã sửa và tài liệu nào được phép phổ biến. Khi lưu tệp trong thư viện thay vì gửi liên tục qua email, nhóm có thể quy về một điểm truy cập chung và duy trì lịch sử chỉnh sửa. Curwood cũng đặt quản lý tệp trong mối liên hệ với việc tổ chức thông tin. Tên tệp và thư mục vẫn hữu ích nhưng không luôn đủ khi số lượng tài liệu tăng lên. Thuộc tính và phân loại giúp lọc nội dung theo dự án, phòng ban, trạng thái hoặc chủ đề, từ đó hỗ trợ truy xuất nhất quán hơn. Nội dung phê duyệt đặc biệt phù hợp khi tài liệu hoặc trang cần kiểm soát trước khi được công bố. Điểm đáng chú ý là sách giải thích các tính năng theo hướng sử dụng hàng ngày, không biến chúng thành một hệ thống quản trị hồ sơ chuyên biệt. Vì thế, người đọc có thể hiểu lợi ích ngay, nhưng các yêu cầu về tuân thủ, lưu giữ hồ sơ và bảo mật cấp doanh nghiệp vẫn cần tài liệu quản trị sâu hơn để triển khai đúng. Thứ ba, kết hợp wiki, blog, thảo luận và lịch để biến nội dung thành cộng tác. SharePoint 2013 không chỉ xử lý tài liệu và sách thể hiện điều đó qua các công cụ cộng tác như wiki, blog, bảng thảo luận, sự kiện, khảo sát, lịch và newsfeed. Mỗi công cụ phù hợp với một cách tạo ra hoặc trao đổi tri thức khác nhau. Wiki phù hợp cho nội dung được nhiều người cùng cập nhật, chẳng hạn hướng dẫn nội bộ hay kho kiến thức của nhóm. Blog thuận tiện hơn khi một cá nhân hoặc đơn vị muốn đăng các cập nhật theo thời gian. Bảng thảo luận tạo chỗ cho trao đổi theo chủ đề, còn khảo sát giúp thu thập phản hồi có cấu trúc. Lịch và sự kiện giúp các hoạt động chung có mốc thời gian rõ ràng. Giá trị của việc tập hợp các tính năng này là giảm sự phân tán thông tin giữa email, tệp cá nhân và các cuộc trao đổi không có lưu vết. Sách không gợi ý rằng một công cụ sẽ giải quyết toàn bộ cộng tác mà trình bày một bộ lựa chọn để người dùng ghép với loại nội dung và hành vi làm việc thực tế. Điều này đặc biệt có ích cho người mới vì họ thường biết SharePoint như một ổ đĩa mạng trên web nhưng chưa thấy nó có thể hỗ trợ trao đổi và xây dựng tri thức chung. Dù vậy, hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào quy ước sử dụng của đội ngũ. Công cụ có thể tạo không gian chung nhưng không tự đảm bảo rằng mọi người cập nhật nội dung, trả lời thảo luận hay dùng lịch một cách nhất quán. Thứ tư, dùng taxonomy, từ khóa doanh nghiệp và gắn thẻ xã hội để tìm đúng nội dung. Một chủ đề chuyên biệt hơn trong sách là tổ chức thông tin bằng taxonomy, metadata được quản lý, từ khóa doanh nghiệp và gắn thẻ xã hội. Đây là phần cho thấy SharePoint có thể vượt xa mô hình lưu tệp theo thư mục. Khi cùng một loại tài liệu cần được nhìn theo nhiều chiều, ví dụ theo dự án, khu vực, sản phẩm và trạng thái, chỉ đặt tệp vào một thư mục sẽ tạo ra giới hạn. Metadata cho phép mô tả nội dung theo nhiều thuộc tính, còn taxonomy tạo ra hệ thống thuật ngữ có kiểm soát để các bộ phận dùng cùng một cách gọi. Sách cũng đề cập folksonomy và gắn thẻ xã hội, tức phần đóng góp linh hoạt hơn của người dùng trong việc gắn nhãn nội dung. Sự kết hợp này phản ánh hai nhu cầu thường cạnh tranh. Doanh nghiệp cần tính nhất quán để tìm kiếm và báo cáo, nhưng người dùng cần khả năng diễn đạt những chủ đề mới phát sinh trong công việc. Cao Wood đưa các khái niệm này vào bối cảnh thực hành, giúp người đọc hiểu vì sao việc đặt tên và phân loại là vấn đề vận hành, chứ không đơn thuần là thao tác kỹ thuật. Tuy nhiên, taxonomy chỉ phát huy tác dụng nếu được quản trị lâu dài. Một danh mục quá cứng nhắc dễ bị bỏ qua, còn danh mục quá rộng sẽ làm mất giá trị chuẩn hóa. Sách là điểm khởi đầu hữu ích để nhận diện các công cụ hơn là một khuôn khổ đầy đủ cho quản trị dữ liệu toàn doanh nghiệp. Cuối cùng, mở rộng trải nghiệm qua trang Webpath và tích hợp Office. Sách cũng trình bày cách đưa dữ liệu và chức năng lên trang bằng Webpath và Apppath, đồng thời tùy chỉnh danh sách, biểu mẫu, điều hướng và một số loại site như site xuất bản hoặc site cá nhân. Đây là lớp nội dung giúp người dùng chuyển từ việc chỉ lưu dữ liệu sang tạo một trải nghiệm sử dụng có tổ chức. Một trang SharePoint có thể tập hợp thông báo, thư viện, lịch, danh sách tác vụ hoặc nội dung theo từng đối tượng người dùng. Việc lựa chọn thành phần hiển thị đúng giúp giảm số lần người dùng, phải đi qua nhiều thư mục và nhiều trang để tìm thông tin cần thiết. Cao Wood còn đề cập việc làm việc với SharePoint qua các ứng dụng khách như Microsoft Office, Outlook, InfoPath và SharePoint Designer. Ý nghĩa thực tế là SharePoint không đứng tách biệt với các công cụ văn phòng mà nhiều nhân viên đã dùng mỗi ngày. Chẳng hạn, tích hợp Office hỗ trợ mở và lưu tài liệu trong quy trình quen thuộc. Còn Outlook có thể liên hệ với các loại thông tin cộng tác nhất định. Phần này có thêm kiến thức cơ bản về quản trị và phát triển. Nhưng phạm vi của sách vẫn thiên về người dùng và người cấu hình ở mức nhẹ. Các đánh giá của độc giả cũng cho thấy đây không phải nguồn phù hợp nếu mục tiêu là phát triển ứng dụng SharePoint chuyên sâu. Điểm mạnh là tạo cầu nối giữa chức năng sẵn có, tùy biến đơn giản và công việc văn phòng thường nhật. Kết luận, How to do everything Microsoft SharePoint 2013 phù hợp nhất với người mới dùng SharePoint, nhân viên nghiệp vụ, trưởng nhóm, người phụ trách nội dung nội bộ và những người cần cấu hình các chức năng cơ bản trong môi trường SharePoint 2013. Người đọc sẽ nhận được một bản đồ thực dụng về những gì nền tảng này có thể làm, từ tạo site, quản lý tài liệu, cộng tác bằng wiki và lịch, đến phân loại nội dung, dựng trang và kết nối với Office. Lợi ích chính không nằm ở một kỹ thuật cao cấp riêng lẻ, mà ở khả năng ghép các tính năng có sẵn thành cách làm việc mạch lạc hơn. Sách đặc biệt hữu ích khi một tổ chức đã có SharePoint, nhưng người dùng chưa biết nên dùng thư viện, danh sách, wiki, blog hay taxonomy vào lúc nào. Điểm khác biệt của cuốn sách trong nhóm hướng dẫn SharePoint là kinh nghiệm trực tiếp của tác giả với sản phẩm Microsoft, cùng định hướng tập trung vào các tình huống người dùng hay gặp. Thay vì đi sâu vào mã nguồn, kiến trúc máy chủ hoặc phát triển ứng dụng, sách ưu tiên thao tác và các chức năng có thể áp dụng nhanh, điều đó cũng tạo giới hạn rõ ràng. Người đã vận hành sâu SharePoint 2010, quản trị viên cần thiết kế hạ tầng lớn hoặc lập trình viên muốn xây dựng giải pháp tùy biến phức tạp, có thể thấy nội dung chưa đủ sâu. Ngoài ra, nhiều công nghệ được nhắc đến phản ánh đúng thời điểm SharePoint 2013 và hiện đã lỗi thời trong bối cảnh Microsoft 365. Dù vậy, như một cẩm nang nhập môn cho phiên bản này, sách vẫn nổi bật nhờ phạm vi rộng, cách trình bày gần công việc và sự chú trọng vào quản trị nội dung có thể sử dụng được. Nếu bạn muốn ủng hộ Stephen Cowood, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!